mua nông sản của ta chỉ mua gạo trắng với gạo lứt, vì xứ họ không có nhà máy xay. Nếu mua lúa thì tốn tiền chở chuyên nhiều, mà đem về khó làm ra gạo bán liền cho được. Vì lẽ ấy nên mấy nhà máy ở chợ lớn đã mua lúa để xay ra gạo, mà họ xay không đủ để cung cấp cho thị trường, nên ai có gạo trắng gạo lứt, chợ đến bán họ cũng mua luôn nữa. Đường sông Gò Công lên chợ lớn rất thuận tiện, ghé chợ lúa gạo đi mất có hai con nước thì tới. Vì vậy nên trong hạt Gò Công, những người có vốn được đôi ba ngàn, họ xướng ra làm nghề lái lúa, đặt góp mua lúa, mua gạo, chở đi bán. Rạch Phàm Dòng bên cửa tiểu, nhờ có kinh đào đi ngang qua chợ Dòng rồi thông mắt với rạch Gò Công ở bên sông Bao Ngược, là sông Vàm Cỏ. Bởi vậy do địa thế, giúp cho chợ Dòng mất biến thành một thị trường lúa gạo trong hạt Gò Công. Ở đây có nhiều người cất rửa để chữ lúa, chữ gạo, từ ngoài Dòng mới đem vô bán. Họ mua để bán lại cho những lái lúa gạo chở lên chợ lớn, mà bán ngay cho mấy nhà máy hoặc bán cho mấy tàu khẩu làm trung gian mua cho nhà máy. Hồi đó, hễ đến mùa gặt lúa thì chợ Dòng phồn thảnh lắm, dưới kinh ghe mùa lúa đậu chật. Còn trên bờ, từ nửa buổi chiều cho tới hết canh một, ở ngoài Dòng họ gánh gạo vô bán kể đến mấy trăm người, mỗi xóm đi chung một tốt. Lại có 5-3 xe bò chở lúa đem vô nữa. Chợ lúa gạo này, buổi chiều nhóm tại dốc cầu sắt, đàn bà, con gái, ngồi bên đường mà bán dầu lửa, nước mắm, hộp quẹt, trà tàu, cá khô, bánh trái, thúng rổ, nón bút, nghĩa đệm, nghĩa là bán đủ thứ, thường cần dùng ở chốn thôn quê. Mấy người vựa lúa gạo đó, trả giá mà mua. Thế định giá xong rồi thì người ta gánh lại vựa mà đông, lấy tiền rồi thì người ta trở lại dốc cầu sắt mua đổ mà về. Lý Văn Mỹ ở gần đầu cầu sắt nên mua bán lúa gạo thuận tiện vô cùng. Ông ta nhờ nghề này mà làm giàu to, mà thêm bà vợ là thị phú, được bà mẹ chia gia tài cho một sở vườn gần một mẫu ở ngoài chợ mới, thuộc làng Vĩnh Hụ, với 10 mẫu ruộng tốt. Ở phía u giữa, thuộc trong địa phận làng Vĩnh Trị nữa, nên vợ chồng ông Lý Văn Mỹ thấy gia tài càng thêm vững vàng. Ông Mỹ gốc con cháu khách. Cha ông hồi trước là một khách Triều Châu, có tiệm bán vải tại chợ Dòng, vì vậy nên làng gọi ông là Minh Hương. Mặc dầu ông giàu, làng cũng không khứng cử ông làm hương chức. Ông Mỹ không thèm lấy chuyện đó mà phiền lòng. Ông nói gì cũng không bằng, ông có tiền, mình làm ông ấy, mình khỏi bẩm già ai, mà cũng khỏi sợ ai cách chức mình được.
Vợ chồng ông Mỹ có được 4 đứa con, đứa lớn thứ hai nên đặt tên Hai, đã có vợ mà mở tiệm bán vải với hàng lụa tại đầu chợ. Đứa kế thứ ba, con gái nên đặt tên Thị Ba, vợ chồng ông đã gả nó cho một ông xã quý trên chợ Cầu Ngang. Đứa kế nữa, thứ tư, nên đặt tên Thị Tư, ấy là cô Cúc Hương đương học với ông Giáo Huân đó. Hiện giờ cô mới 15 tuổi, cha mẹ cô nhất định năm tới cô 16 tuổi. Cô phải thôi học để tập buôn bán, mai giá rồi gả lấy chồng. Còn đứa con út, cũng con gái, năm nay đã được 10 tuổi. Từ nhỏ tới giờ, khí bẩm yếu ớt, nên èo uột hoài. Cha mẹ không chịu cho đi học. Cúc Hương đến 11 tuổi, cha mẹ mới cho đi học chữ nho với ông Giáo Huân. Khi cô vô trường bắt đầu học dở lòng, thì Vĩnh Xuân đã học rồi, đưa nghe giảng minh tâm. Bởi vậy cho nên hai trẻ không gần nhau. Mà cô học mới được hơn một năm thì Diễn Xuân lại xin thôi, đặng đi học bên trường tổng. Đó, gốc tích của Diễn Xuân với Cúc Hương là vậy đó. Cậu nghèo, cô giàu nên gia đạo khác nhau, nhưng cậu cô đều ham học như nhau, học nho cũng đồng sức với nhau, bởi vậy gây cảm tình bằng hữu dễ dàng. Trước kia, hai kẻ gặp nhau hàng ngày, nói nhau với cặp mắt ngây thơ, không thấy vẻ gì đáng thương yêu, hoặc thiêu tình cảm. Hôm nay, không phải vậy nữa. Hai kẻ gặp nhau lại rồi, nhìn nhau mà không dám ngó chán chường. Cúc Hương tỏ ý sụt sè, còn Diễn Xuân ra bộ ái ngại. Cả hai đều lập nghiêm, làm tĩnh, nhưng trong lòng dường như có cái gì làm phới động, không dám tìm hiểu mà cũng không muốn nói ra. Phải đợi ông giáo đi nghỉ rồi, lại cũng phải nhờ Cúc Hương kiếm thế gợi thiêu câu chuyện trước. Bắt đầu cậy giải thích bài sách, rồi lần lần nói tới việc học hành, nói cho quen, đặng phá tan ái ngại sụt sè, rồi mới dám mời ăn cơm, mới dám ngó ngay nhau, mà nói mà cười, mới dám biểu lộ thân yêu, mới dám vui mừng tái hiệp. Chiều bữa đó, Diễn Xuân về nhà, bà Hương Giang hỏi con đi chơi nhà nào mà ở lâu dữ vậy? Diễn Xuân cười ngõn ngẽn, thuộc chuyện ông giáo huân, biểu thừa dịp phải trường, lại nghe ông dạy bộ Mạnh Tử. Ông nói ông dạy dùm, ông không ăn tiền, ông buộc phải học luôn Mạnh Tử cho trọn bộ Tứ Thư. Bà Hương Giang nghe như vậy, bà rất vui lòng, thầm nghĩ lúc bãi trường, giờ học chữ nho cũng có ít hơn đi chơi. Bởi vậy bà không ngăn cản, lại hứa mỗi bữa bà nấu cơm sẵn rồi sẽ đi chợ mà bán, bạn con có cơm ăn sớm mà đi học. Còn Cúc Hương về nhà, cô không nói tới sự gặp gỡ Diễn Xuân cho ai biết, nhưng thấy đứa ăn gái thì cô vui vẻ phi thường, mà hễ ngồi đứng một mình thì cô buồn hiu, coi bộ lững lơ tư lự.
Sáng bữa sau, ăn cơm rồi, Cúc Hương lật đật ôm sách đi học sớm. Vừa tới trường, cô mới thấy có vài học trò tới trước mặt thôi. Cô thở dài, đi lại bàn mà ngồi, dở sách ra coi, nhưng cặp mắt cứ ngó chừng ra góc nhà trên, là ngã học trò vô ra, cố ý trông Vĩnh Xuân đến. Học trò, tớp đôi ba lứa, lần lượt đi vô trường. Bây giờ, Cúc Hương mới thấy Vĩnh Xuân thủng thẳng đi vô tới mấy trò nhỏ. Cô mừng, ngực nhảy thình thịch, trong trí bối rối, không biết nên ngồi đây mà tiếp Vĩnh Xuân, hay phải làm sao? Cô lính quýnh, vói lấy nghiêng mực đã cầm đi vô trong, đổ một chút nước, chặn mài mực mà viết. Nhưng cô bưng nghiêng mực đi trở ra, thấy Vĩnh Xuân đã ngồi ở trên bàn rồi, ngồi đối diện với cô. Trước mặt có để một cây viết với một quyển sách, bìa có đề bốn chữ, Mạnh Tử Thượng Truyện. Thì cô đi thẳng lại, đứng tại đầu bàn nó cho gần cậu, rồi lấy thẻ mực mà mai, nhịn cười, mắt ngó cậu mà nói.
Em tưởng anh đi học sớm, nên em đi sớm dữ quá à. Nãy giờ em chờ anh lâu ghê.
Thầy ăn cơm rồi, thầy dạy mấy trò nhỏ trước. Gần trưa mới giảng sách cho mình, đi sớm làm chi á?
Vô sớm thì mình tập viết, rồi mình xem thử bài học trước, đặng chừng thầy cắt nghĩa mình hiểu cho mau. Anh mới mua cái viết đó phải không?
Không, viết cũ hồi trước tôi cất để dành, thấy còn dùng được nên tôi đem theo đặng có chấm sách hoặc âm nghĩa.
Em có đem theo một cái viết mới đặng em cho anh đi nè. Hiệu viết của em tốt lắm. Tí em mượn tài phú tiệm Xuân Thạnh mua dùm trên chợ lớn á, mua mỗi lần một chục để dành viết.
Cây viết của tôi còn dùng được mà.
Cái đâu, anh viết thử một hàng coi chữ còn tốt hay không?
Tôi bỏ mấy năm nay, bỏ bút lông mà cầm bút thép, thì còn hay gì nữa được.
Ấy, thì anh viết thử coi mà.
Vĩnh Xuân để dẹp cây viết mới một bên, cậu lấy cây viết cũ của cậu, rồi coi theo sách mà viết ra một hàng. Cúc Hương đứng một bên, chống tay trên bàn mà coi viết, chừng thấy viết đủ hàng rồi, cô nói.
Anh bỏ lâu quá mà anh viết còn hay quá à, chữ tốt lại cứng hơn chữ của em nhiều. Anh lấy cây viết mới, anh viết thử một hàng nữa coi.
Vĩnh Xuân cầm cây viết, mới chấm mực viết thêm một hàng nữa, viết chữ nhỏ hơn. Cúc Hương càng khen hơn nữa, còn lấy tờ giấy Xuân mới viết đó đem về chỗ mà ngồi, rồi lấy cây viết của cô, cặm cụi viết hai hàng cũng như Xuân vậy. Viết rồi cô đưa tờ giấy qua cho Xuân nó mà nói.
Thiệt, chữ của em yếu hơn chữ của anh.
Xuân qua rồi nói.
Con gái viết chữ được như vậy thì đã hay lắm rồi, còn muốn sao nữa? Nếu muốn viết chữ cho tốt thì cần phải luyện tập nhiều năm, mà hay chữ quý hơn chữ hay. Viết chữ hay không có ít lắm. Nghe thầy nói hồi xưa ai viết chữ hay, Hễ thi đậu thì được bổ vào hàng lâm viện để chép sách, làm khắc bản mà in. Đời nay có thi cử gì nữa đâu. Viết chữ hay chỉ đợi chợ Tết ra ngồi viết liễm mướn ăn tiền vậy thôi.
Học trò tụ đủ nãy giờ rồi. Ông giáo ở trên nhà thủng thẳng đi xuống trường. Cúc Hương gói lấy tờ giấy viết nãy giờ đó mà cất và nói nho nhỏ.
Em cất để dành làm vật kỷ niệm. Anh lấy luôn cây viết mới để mà dùng nha.
Ông giáo bước vô, học trò các bạn đều đứng dậy chào thầy. Ông giáo hỏi Xuân có đem sách theo hay không. Xuân thưa có, và luôn dịp chuyển lời bà Hương Văn cảm ơn thầy chiếu cố đến Xuân. Ông giáo gạt đầu rồi đi dạy đám học trò từ nhỏ lên lớn như ngày hôm qua và các bữa thổi này. Đến trưa ông giáo cũng lên nhà trên nghỉ, học trò cũng nghỉ học rã đi chơi. Bữa nay Cúc Hương không cần hỏi Vĩnh Xuân no đói gì nữa, cứ đưa tiền cho mấy trò đi chợ mà mượn mua chuối nấu với chuối chiên. Cô cầm sách qua ngồi khích một bên Xuân, rồi hai trẻ đọc và tập giải nghĩa với nhau. Chừng học trò đem chuối về, Cúc Hương mời Xuân ăn, thì Xuân vui mà ăn với bạn liền, không ái ngại từ chối như bữa trước nữa. Cách thân thiết của hai trẻ mỗi ngày càng đậm thêm một chút. Trong vài bữa, Cúc Hương đem điếu cho Xuân một cái khăn vải trắng, tóc có thiêu, mỏ neo xanh. Cô nói,
em cho anh cái khăn này để anh lau miệng, hễ lấy khăn ra thì nhớ đến em. Em mua khăn có theo mỏ neo, anh hiểu tại sao không? Ý em muốn nhắc cho anh nhớ, thân em như chiếc thuyền mỏ neo đậu mà chờ anh đó nha.
Chờ chi vậy?
Cúc Hương chúng chín cười, miệng hữu duyên, mắt hữu tình, cô do dự rồi mới đáp.
Chờ qua anh học chữ Tây rồi, anh làm ông gì?
Vịnh Xuân lặng thinh, gầm đầu ngó vào cuốn sách. Cúc Hương hỏi,
trong ít năm nữa, anh học xong, thế nào anh cũng phải cưới vợ. Vậy chứ, có khi nào anh suy nghĩ, anh muốn có người vợ thuộc vào hạng nào hay không? Anh muốn có vợ mập hay ốm, vui hay buồn, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, hay chữ hay là dốt nát, giỏi mua bán hay là giỏi làm ruộng?
Tôi chưa tính tới việc vợ chồng.
Sao vậy?
Má tôi nghèo, phải mua bán cực khổ, đặng có cơm mà nuôi sống hàng ngày. Tôi còn đi học, chứ làm ra tiền để giúp đỡ má tôi. Tôi phải lo lập thân mà trả thảo trước đã. Chừng nào có cơm tiền dư giả rồi sẽ tính cưới vợ chứ.
Thì đâu, anh thử nói ý anh cho em biết chơi vậy mà.
Tôi tưởng trai với gái kết làm vợ chồng đều do ông Tơ, bà Nguyệt định đạt, chứ không phải tại mình muốn mà được. Phải có duyên nợ mới làm vợ chồng.
Làm sao mà mình biết có duyên nợ với người này mà không có duyên với người kia?
Cái đó tôi không hiểu. Tôi hỏi mấy người lớn, họ có chồng, có vợ, rồi có lẽ họ biết, họ sẽ cắt nghĩa cho em nghe.
Con gái ai mà đi hỏi như vậy họ cười chết. Mắc cỡ quá à, ai hỏi chưa được. Em muốn anh cắt nghĩa cho em biết mà thôi, chứ em không có dám hỏi người khác. Ví như là một cặp trai với gái được gần nhau đó, rồi yêu mến nhau, như vậy không phải là duyên nợ hay là sao?
Qua sợ không phải đâu em. Qua có nghe má qua nói ở xóm qua, hồi năm ngoái có anh Tồn, anh thương chị Lợi, mà chị Lợi cũng thương anh nữa. Té ra chị Lợi gả chị cho anh nào ở Bình Phú Tây. Anh Tồn buồn, anh bán nhà vô chợ Sáu Thoàn mà ở, rồi ảnh có vợ trong đó. Thấy vậy, thương yêu nhau đó không phải là duyên nợ đâu.
Em muốn làm sao mà biết ai là duyên nợ, ai không phải?
Chỉ có ông Tơ, bà Nguyệt mới biết được, chứ người phàm làm sao mà biết?
Ai biết ông Tơ bà Nguyệt ở đâu mà hỏi?
Em muốn hỏi để qua chỉ cách cho mà hỏi. Ban đêm, canh vắng, em cứ giái ông Tơ bà Nguyệt. Làm ơn mắt bảo lương duyên của em là ai. Em thành tâm khấn giá như vậy hoài, mỗi đêm mỗi giái, có lẽ Nguyệt lão động lòng sẽ chỉ giùm em.
Ôi, thôi cảm ơn anh nha, bắt đầu tối nay em sẽ giái.
Ý Vĩnh Xuân muốn chịu chơi, mà thấy Cúc Hương hăng hái tin chắc như vậy, thì cậu tức cười nên nói.
Em giái mà có ông Tơ bà Nguyệt về nói em làm sao, em nhớ thuật lại cho qua nghe với nha, đừng có quên nghe không.
Mấy bữa sau, lúc nghỉ trưa, Cúc Hương không nói tới việc vợ chồng nữa. Nhưng đối với Vĩnh Xuân, càng bữa cô càng thêm gian díu, càng thêm kháng khích, tỏ ý mến yêu, nói chuyện thân mật. Khi cô ngồi đụng vai Xuân, khi cô nắm tay Xuân, mà cô không ái ngại chút nào hết. Còn cậu Vĩnh Xuân, cậu quen biết Cúc Hương nhiều rồi, cậu thấy Cúc Hương vui vẻ là thành thiệt, cậu cũng bắt đầu có cảm tình. Bởi vậy, cậu hài lòng mà để cho Cúc Hương chiều chuộng, ân cần, cậu không thèm dè dặt mà cũng không tính ngăn cản. Nhưng có đêm, cậu nằm nhớ tới Cúc Hương, nhớ cách cô gian díu thương yêu, nhớ bộ cô kháng khích vô ngại, thì cậu giật mình. Nam nữ gần nhau cũng như lửa gần rơm. Mình có đủ nghị lực và kiên nhẫn mà gìn giữ, cấm cản, cho lửa khỏi táp rơm mà phát hỏa hay không? Vậy phải dè dặt, phải đề phòng cho nàng khỏi mang kiến cái hư, mà mình cũng khỏi ôm lòng hối hận. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát hành tới. Ở đây kính mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 4 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Học chức Mạnh Tử thường quyền rồi thì mới mùng 10 tháng chạp, ông giáo huân nói phải học rút hết cho trung quyển cho mau, đang nghỉ ăn Tết. Mùng 8 tháng giêng học hạ quyền cho rồi trước khi Vĩnh Xuân xuống Gò Công tụ trường. Kể từ đây ông dạy mỗi bữa tới 6-7 tờ sách, Vĩnh Xuân với Cúc Hương mắc học nhiều quá nên buổi trưa phải lo học, không thể nói mình mong nữa được. Một buổi sáng mơi, Vĩnh Xuân ôm sách vô trường, cậu vừa ngồi thì Cúc Hương hớn hở, ngó cậu vừa cười vừa nói.
Hồi hôm á, ông Tơ về mắt bảo cho em rồi, anh Xuân à.
Vĩnh Xuân nghe như vậy thì chưng hửng, nên nghiêm nét mặt mà hỏi.
Ông mắt bảo sao đó?
Ông lấy ngộ lắm nha, để trưa nghỉ học rồi em sẽ nói cho anh nghe.
Đến trưa ông giáo đi nghỉ, học trò đi chơi, Cúc Hương liền lại đứng tại đầu bàn nó cho gần Vĩnh Xuân mà nói.
Hồi hôm á, ông Tơ hiện về, nói anh Chánh là duyên nợ của em. Em nghi trúng à, tại anh em mình có duyên nợ với nhau, nên mới gặp nhau rồi mới thương yêu nhau liền đó chứ.
Ông Tơ nào đâu mà nói kỳ vậy?
Em nói thiệt, chứ không phải nói chơi đâu. Em nghe lời anh dạy hôm nọ đó, hôm nay, hễ tối đi ngủ á, thì em khấn gái, xin ông Tơ bà Nguyệt làm phước chỉ dùm căn duyên của em, cho em biết trước đặng em khỏi lầm. Hồi hôm này, lúc nửa đêm, tư bề im lìm, em nằm mơ màng, bỗng thấy có một ông già tóc râu đều bạc trắng, đầu bịch khăn đỏ, mình thì mặc áo xanh, tay cầm quạt lông trắng. Ông đứng ở đầu giường em, ông kêu em mà nói như vậy nè. Cúc Hương, lão đây là ông Tơ, dân lệnh thiên đình, cầm sổ xuống trần gian, coi trai nào có duyên nợ với gái nào, thì lấy chỉ điều buộc chân, để thành vợ chồng với nhau. Lão thấy nàng thành tâm khấn giái với Nguyệt bà, nên lão làm ơn mách bảo cho nàng biết. Phan Vĩnh Xuân là lương duyên của nàng, sổ Nam Tàu có biên rõ ràng, vậy chẳng nên thấy Vĩnh Xuân nghèo mà chê, để ân người khác giàu có mà trai mạng trời. Em mừng quá, Anh Trần giờ ngồi dậy, tính cảm ơn ông, rồi hỏi thăm đời vợ chồng mình sao. Thế ra, em vừa mở mắt thì ông Tờ đã biến mất. Em đổ mồ hôi ướt áo, em mò lấy hộp quẹt mà đốt đèn, rồi ngồi tiếp không kịp hỏi anh em mình thành vợ chồng mà. Ngày sau có được hiển đạt hay không đó, có được mấy đứa con, và sống với nhau mấy tuổi mới chết.
Tỉnh Xuân để cho Cúc Hương nói, rồi cậu cứ ngó cô mà cười. Chừng cô dứt lời rồi, cậu mới trề môi mà nói.
Thục truyền về chuyện ông Tơ bà Nguyệt, nhưng thổ nay có ai được thấy ông Tơ bà Nguyệt hồi nào đâu. Hôm trước, bà nói chơi với em, bà biểu em, nếu muốn biết dân nợ thì phải giá ông Tơ bà Nguyệt mà hỏi, chứ người phàm sao mà biết được. Bà giữ chơi mà em tưởng thiệt, em lại tin tưởng thái quá, nên em ngủ rồi ký em thấy ông Tơ về nói như vậy. Chứ đâu có ông Tơ thiệt mà em tin. Em mơ tưởng quá nên em ngủ rồi chuyện bao. Người ta nói, mộng là mị. Nó là chuyện dị đoan. Môn đệ của Khổng Mạnh làm nhân nghĩa, chứ không được phép tin mộng mị.
Thì em thấy hình dạng, em nghe tiếng nói rõ ràng. Thì ông Tơ về mách bảo cho em, chứ đâu phải vì mộng mị đâu anh. Em tin chắc anh em mình có duyên nợ với nhau nè. Anh kiếm chuyện mà trải thế nào anh cũng không phá tan được đức tin của em được đâu. Ông Tơ đã cho em biết rồi. Ông nói có ghi trong sổ Nam Tàu rõ ràng. Em là vợ của anh, mà anh là chồng của em. Em không được ham giàu, ham sang, chê phan Vĩnh Sinh nghèo mà ưng người khác. Em không dám trái mạng trời. Em chỉ biết em là vợ Phan Vĩnh Xuân. Thà em chết chứ em không xứng làm vợ người nào khác đâu đó.
Vĩnh Xuân châu mày, dây qua ngó mấy trò gái, đứng đánh đũa chơi ngoài thềm. Cúc Hương lấy làm lạ, mà thấy Vĩnh Xuân hay ông Tờ bách bảo duyên nợ trăm năm, cậu không mừng như cô, mà cậu lộ sắc buồn lo. Cô ngó cậu với cặp mắt thương yêu, quyến luyến, thấy cậu ngó sắp nhỏ đánh đũa, liền dở quyển sách ra xem, không chịu nói gì hết. Cô bước lại ngồi một bên cậu, để một bàn tay trên vai cậu mà hỏi.
Tại sao biết được duyên nợ rồi anh lại buồn? Anh nghĩ em không đáng là người bạn trăm năm của anh hay sao? Xin anh hãy nói cho em biết đi, đừng có ngại gì hết á.
Vĩnh Xuân lắc đầu, dây lại ngó Cúc Hương mà đáp.
Qua có phước lớn lắm mới có được người bạn trăm năm như em. Lẽ thì qua mừng lắm, chứ sao lại chê em không xứng đáng. Được nghe ông Tơ mách bảo, rồi lại được thấy tình em nồng nàn mà qua không mừng. Ấy là vì qua nhận thấy duyên nợ của đôi ta có nhiều chông gai, ân tình của đôi ta có nhiều cắt trở. Dầu thì có dây tơ hồng buộc chân nhau đi nữa, qua sợ không phải dễ phối hiệp cùng nhau được đâu em. Qua thấy khó lắm á.
Có gì đâu khó. Mình đã biết có duyên nợ với nhau, mình còn nhỏ nên yêu nhau thì để bụng. Anh lo học thêm ít năm nữa, trong lúc đó ha, em tập buôn bán. Thế anh học xong rồi thì anh cưới em. Miễn anh với em quyết chí phối hiệp cùng nhau, vững lòng chờ đợi nhau. Đường mình đi nếu gặp gai góc thì mình nhổ bỏ, gặp trắc trở thì mình lướt xong. Mình cứ tin tưởng lời dặn của ông Tơ, mình quyết làm vợ chồng cho khỏi cá thiên mạng, thì không có khó gì hết trơn á.
Qua thấy khó chỗ này nè, phận qua coi Cúc lại nhà nghèo, má qua bán bánh trái, mỗi bữa kiếm lời mua gạo mà ăn. Hai năm nay qua xuống Gò Công mà học được là nhờ có học bổng của nhà nước cấp cho qua. Lại cũng nhờ cậu ba, mợ ba qua nuôi cơm không lấy tiền tháng. Qua nghèo ai cũng biết, đến thầy dạy qua đây cũng miễn tiền học cho qua nữa. Còn phận em là có nhà giàu, có ruộng, vườn, có tiền, bà. Nếu qua cậy mai em nói mà xin cưới em, thì có thế nào tí má em chịu gả em cho qua đâu. Ai cũng vậy, nhà giàu có con tự nhiên lựa nhà giàu mà làm xui, cho con sung sướng tấm thân. Phận qua nghèo nàn, sống trong hai căn nhà lá, lúng túng, dột nát, má qua phải cực khổ mới có cơm mà ăn. Có lý nào tía má em đành gả em vào nhà bần hàn, vất vả như vậy?
Thì anh nghèo mà anh học giỏi.
học giỏi có giá trị về phương diện tinh thần, còn đối với đời sống thực tế mà quý gì đâu em. Huống chi học lực của Hoa có cao bao nhiêu mà em gọi là học giỏi. Về nho học thì chỉ biết nghĩa lý bộ tứ thơ mà thôi. Ví như Hoa vừa mới để chân lên mé rừng nho, chứ chưa thấy trong rừng có những cây gì quý giá. Đã vậy mà nho học bây giờ đã vô dụng rồi, giờ học giỏi lại ích gì?
Mà sao lại vô dụng? Thế cuộc biến chuyển, cái đạo nhân nghĩa của Khổng Mạnh làm sao mà bỏ được mà anh gọi là vô dụng?
Đời xưa người ta nói, chứa tiền đầy nhà, sắm ruộng muôn sở, không bằng học thuộc một kinh của đạo thánh. Đời nay người ta nói, có tiền đựng đầy rương quý hơn là có sách chứa đầy tủ. Người ta kể bạc tiền chứ có kể nhân nghĩa gì nữa đâu em.
Anh đã có nho học, mà bây giờ anh còn có thêm tay học nữa. Thế thì anh quý lắm, ai mà dám chê anh.
Quý nổi gì tứ học đặng làm tay sai cho người ta. Qua theo tay học người ta chê qua là vong bổn, là phản quốc chứ.
Ôi, nếu học thứ gì cũng bị người ta chê hết thôi thì dắt nhau, trốn lên rừng đi, lên núi mà ở, rồi trồng khoai, trồng bắp mà ăn, sống chung với thiên hạ làm gì? Tại anh có tánh bi quan, anh dòm chỗ nào cũng thấy đen à, anh xem thứ gì cũng mục nát, rồi anh chán nản, nên anh mới nói như vậy. Chứ nếu mà anh học với Tây cho giỏi ha, anh thi đậu làm thầy thông, là thầy ký, thầy giáo, ông phán, anh sẽ vinh hiển cao sang, rồi bực bá hộ hoặc thiên hộ cũng giành nhau mà gả con gái cho anh nha. Anh lo gì tía má em chứ anh nghèo khổ nữa.
Biết qua có học cho tới bực đó hay không á?
Tới, em chắc tới, em muốn anh phải học cho tới đó đó.
Còn lâu lắm, em chờ qua được hay sao?
Sao lại không được? Chờ đến bao lâu em cũng chờ, anh cứ bền chí mà học đi, đừng có thèm buồn mà lo chi hết. Em hứa chắc với anh là nha, vì có lời ông Tơ mắt bảo ha, nên em là Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương, em thề quyết kiếp này em làm vợ anh Phan Vĩnh Xuân mà thôi, thà chết chứ không thể nào em ưng làm vợ người khác đâu.
Vĩnh Xuân vội vã nắm tay Cúc Hương, cặp mắt ngó ngay vào mặt cô, rưng rưng nước mắt mà nói.
Qua cảm ơn em, được em thương tưởng, Qua sẽ phấn chí mà đi học đến mức, Qua cũng yêu em lắm đó. Chị thấy có chỗ bần phú bất đồng, nên hôm nay Qua ngại, Qua không dám thổ lộ nỗi lòng của Qua cho em biết, mà Qua còn muốn tránh xa em nữa. Thà trước chữa buồn xa nhau, đằng sau khỏi tiếng nhơ, để còn bị đau khổ với nhau nữa. Nay đôi ta đã biết bụng nhau rồi, em đã hứa chờ Qua. Thì Qua cũng hứa không phụ tình em đâu. Nhưng mà Qua khuyên em điều này, tuy đôi ta kết tình và hứa hẹn cùng nhau, xong chúng ta phải dè dặt, đừng biểu lộ ý tứ cho người ta biết mà bị chê cười, cũng đừng gian díu lả lơi rủa xa tội lỗi mà mang nhơ nhuốc á.
Cúc Hương gật đầu nói, em sẽ dâng theo ý anh, em sẽ làm theo lời anh dạy. Đôi ta yêu nhau theo cái yêu thanh bạch, chứ không phải cứ yêu nhảm nhí. Đôi ta phải sùng bái ái tình của chúng ta, chứ không được làm cho nó trở nên thấp hèn. Chúng ta giữ cho nó cao thượng, khác hơn ái tình của đám tục tử phàm phu hết thảy nha.
Tỉnh Xuân cười rồi biểu Cúc Hương trở về chỗ cô, đặt ngồi các nghĩa sách cho cậu dò, bộ sách Mạnh Tử, Tình Cờ Gây Cuộc Tình Duyên Này. Thầy Mạnh Tử không về thì đã đành, mà ông giáo huân cũng không để ý chút nào hết. Đến 22 tháng chạp, ông gia dạy hết quyển thứ nhì của bộ Mạnh Tử. Ông nói ngày mai sẽ đưa ông Táo về chầu Ngọc Hoàng, vậy ông cho học trò lớn nhỏ đều nghỉ ăn Tết, rồi mùng 8 tháng Giêng hạ niêu, rồi sẽ sắp học lại. Ông hứa với Vĩnh Xuân, ra Giêng ông sẽ ráng dạy quyển chót của bộ Mạnh Tử cho dứt trước khi Vĩnh Xuân đi học chữ Tây lại. Tuy bà Hứa Văn thanh nghèo, sau ngày Tết bà cũng mua vài phong bánh in với một quả trà cho Vĩnh Xuân đi Tết ông giáo huân. Mùng 8 tháng Giêng khai trường dạy lại, số học trò cũ thiếu hết 3 trò, nhưng lại thêm 5 trò mới, bởi vậy số học trò không sụt. Phân cách nhau trót nửa tháng, trong khoảng ấy, tuy có thấy nhau nhiều lần, song thấy xa xa, chứ không được nói chuyện với nhau. Bởi vậy hôm nay Cúc Hương gặp Vĩnh Xuân mà lại được ngồi đối diện với nhau, cùng nhau nói cười cười, thì cả hai đều thơi thới vui mừng, nhất là Cúc Hương lăng xăng thuộc việc này, hỏi chuyện nọ, nói không ngớt. Chừng ông Giá Huân giảng Mạnh Tử Hạ Quyền cho Cúc Hương và Vĩnh Xuân, rồi ông nói:
"Vì gần tới ngày Vĩnh Xuân đi học, nên thầy dạy giúp Đặng Lối 20